hết quán cái vô ngã là cái này nó có cái khổ, nó có thật không, nó có thể chất, có một cái chất gì đặt tên là khổ, mình cầm được cái chất đấy mình bỏ vào túi xem nó có hay không. Thực ra chỉ là cái cảm giác do cái thần kinh của mình nó báo động cho mình biết thế thôi. Nó là cái cảm giác do thần kinh nó biến ra, chứ nó không phải có một cái chất gì tên là khổ mà mình nắm được, mình bỏ vào túi hay là mình phân tích. Nó chỉ là cái cảm giác ở thần kinh. Vì thế cho nên nó là cái không có. Nó theo nhân và theo duyên, nó bật lên thôi. Thế thì đấy, chúng ta mà, tức là chúng ta sang quán về cái thọ. Thầy nói nhiều rồi các trong chúng nó ngủ gật. Thế thì cái không khí nó đang rung động ở cái làm ở cái lá nhĩ của thầy, nhưng mà thầy có cái bệnh giật. Nó đang rung động như thế, giật một cái nó lại thành cái động, nó lại biến thành cái khác, cho nên thầy nghe nó lại không thành cái câu nữa. Vì vậy thầy điếc. Thế bởi vì nó, con biết là cái âm thanh là do cái không khí nó rung động đấy. Mà cái không khí nó đang động bình an như của các con ấy là nó bình thường, phải không? Của thầy nó giật một cái, thế là cái rung động nó phải đổi khác đi. Thầy nói thầy nghe nó không ra câu gì và mới câu gì cả. Tội nghiệp cho các con mà bây giờ không biết làm sao mà lại cứ thích, cứ bảo thầy đi giảng. Cứ bảo thầy nghe, nói cho nghe. Mà thầy thì cái cô giáo điếc thì mệt lắm. Học một cái cô giáo điếc thì thật phiền lắm. Mà không biết làm nào bây giờ. Thầy con nói như thế, tất cả chị em nghe thật rõ. Mà thầy thì thầy nghe. Nhưng mà nếu nó cứ ra cái gì, nó cứ lung tung, nó không thành câu. Thầy đi nó giật như thế này. Cho nên con phải nói thật chậm, và nói lớn, và nói rõ. Thế thì may ra thầy còn nghe tiếng chăng. Khi cái tiếng la ở bên ngoài, thì bây giờ trước hết con nhận thấy cái bây giờ quán, bây giờ không phải quán cái tiếng la. Cái tiếng la nó thuộc về sắc trần, thanh sắc, thanh hương vị xúc pháp. Đấy. Nó trong năm, trong năm cái ấm này nó thuộc về sắc. Thế mà bây giờ là con quán là con quán cái thọ. Con quán cái thọ, khi mà có tiếng la đó thì nó khởi lên cái khổ. Khi mà có tiếng khen ấy, thì nó khởi lên tiếng cái vui. Ở trong cái tâm của con ấy, cái vô minh nó hiện đến hai cái cảm giác như thế. Thì bây giờ con cứ nhận là tôi khổ, tôi vui. Bây giờ trước hết xét xem cái thọ vô ngã nghĩa là có thật tôi khổ không? Có thật tôi vui đây không? Hay là cái gì đây? Trước hết quán cái thọ vô ngã, rồi về sau hãy quán cái vô thường, cái khổ, cái không về sau. Bây giờ con quán cho thầy cái thọ vô ngã, tức là cái khổ với cái vui ấy. Quán cái thọ tức là quán cái khổ, cái vui. Anh không quán thẳng cái khổ, cái vui ấy, nó là cái không có. Bây giờ là con quán về cái thọ. Mà thì con thì bởi vì con nói thì thầy hiểu, nghĩa là cái thọ nó do nhân duyên, cho nên bây giờ con phải tìm cái nhân cũng nguyễn, cái duyên cũng hư vọng, để tỏ rằng nó là cái từ cái hư vọng mà nó ra. Thế cái ý của con thì muốn giảng như thế, nhưng mà thầy cứ sợ rằng rồi con lẫn, thầy quán cái nọ lại dọa cái kia, cho nên bây giờ cái ý của thầy muốn rằng con quán ngay cái thọ, nó có phải tôi khổ, tôi vui, có tôi ở trong đó không? Bây giờ con nói một thứ đi, cái khổ hay là cái vui? Đấy, bây giờ cái khổ nó đang hiện lên. Đấy. Thì con vừa mới nói cái tên của nó chỉ là cái cảm giác. Nghĩa là thế nào? Cảm giác. Mình cảm thấy, mình giác thấy, chứ nó không có thể chất, nó là cái không hề có thật. Nó là cái cảm giác. Nhưng tại làm sao cái cảm giác này nó lại hiện được lên, mà sao lúc thường nó lại không có mà bây giờ bỗng nhiên nó lại hiện lên. Giác là nó hiện lên vì trong ấy thì con có một cái ngu là cái chấp ngã. Đã. Ngoài ấy thì con có một cái ngu thứ hai là chấp pháp, cho là cái âm thanh nó có thật. Cái hai cái ngu si ấy nó gặp nhau, gọi là nhân với duyên. Đấy. Trong ấy thì con chấp cái này là thân thể của mình. Nó, cái chấp nó đã quá nặng từ vô thủy, cho nên nó cứ tự nó tác động. Ngoài cho cái âm thanh là thật, chứ không biết là cái rung động của không khí. Thế cho nên rằng cái vô minh, cái mê muội nó cứ thế nó bật lên, nó thành là có cái cảm giác khổ. Cảm giác tức là cái không có, tưởng ra, cảm thấy mà thôi. Tức là nó không có thể chất, nó chỉ là cái thần kinh của con, nó cảm thấy như thế. Nó báo cho biết là có một cái báo, nó báo động cho biết thế thôi. Có một cái bất lợi, thế là gọi là cái khổ nó hiện lên. Thì chúng mình cứ nhắm mắt vào, cứ nhận tôi khổ, thế rồi để nó sai sự, khóc là nước mắt như mưa, 3-4 ngày không hết nước mắt. Đấy. Thế là thế, cho nên chúng mình phải nhận ra cái thọ này nó vô ngã, nghĩa là nó là cái không hề có bao giờ cả, nó chỉ là cái cảm giác. Đấy. Cái thần kinh nó hiện lên. Ê, tự cái thần kinh mình nó khởi cái cảm giác lên, rồi chính mình lại đánh lừa cho là có cái khổ thật, mà rồi lại đổ cho cái khổ này là từ miệng cái cô kia nó nhảy vào mình. Rồi cứ cái cô kia mà ghét. Chúng ta nhận lấy cái thọ nó vô ngã, không thật là mình đâu. Đây là một cái trò chơi của cái mê muội tối tăm. Thế đó, thôi thì ta hẳn tạm cực quán cái vô ngã thì đã. Còn quán cái xúc, còn quán cái thọ, bây giờ xin quán cái tưởng, hương thanh, âm. Ừ, con nói thì đúng, nhưng mà bây giờ con thầy bảo con quán cái tưởng nên nó vô ngã.
Thì là đang từ cái không, tức là lúc đầu tiên con chưa tưởng đến mẹ con thì là con chưa có cái cảm khác là vui hay khổ. Thế khi mà con tưởng đến mẹ con cái thì lúc đầu là con hiện lên cảm giác.
Và con có định tâm tưởng không? Không, nó chợt nó hiện lên. Định tâm, con định tâm, con ngồi đó con nhớ đến mẹ ở nhà, phải không? Thế thì cái bóng của mẹ hiện lên. Thế làm sao lại bảo cái tưởng nó vô ngã? Thì cái tưởng ấy nó là một cái nó có nắm, con có nắm được hình chất, thể chất của nó. Nó chỉ là nó hiền lên cái hình xong rồi nó tan đi. Mà chính cái hình ấy nó làm bằng chất gì? Nó làm bằng đồng hay bằng sắt? Nó là cái không có, cho nên gọi là tưởng. Chứ nếu nó có thật thì đã không gọi là tưởng. Đây chỉ là cái thần kinh của mình đã đánh lừa mình để thôi. Thế nhưng mà cũng là một cái tài năng của cái tâm mình. Đấy, mẹ ở tận nhện xa cách mấy trăm cây số, nhưng mà ngồi đây ấy, mình muốn nhớ đến mẹ thì cái hình của mẹ hiện lên để cho mình thấy. Thế thì đấy, đây là cái công dụng của cái tâm của mình, thì nó có tài thật đấy. Nhưng mà chỉ tiếc là chúng ta lại không nắm được quyền chủ nhân, lại cứ để những các cái thọ, cái tưởng này nó cứ tự hiện lên, nó cứ tự lôi, nó cuốn mình đi. Thế giờ mình cứ để cho nó sai sự. Cho nên đây Phật mới bắt chúng mình quan sát để dừng cái công dụng này lại, để mình làm chủ được nó ấy, thì mới hay. Còn chứ bây giờ nó cứ tự hiện lên rồi nó cứ tự lôi cuốn mình đi thì cái này là cái nguy hiểm. Cho nên cái tưởng nó vô ngã, rõ ràng nó không có thể chất gì cả, nó hiện lên rồi nó tắt đi. Đó. Nó không có cân, không có lặng, không có gì, chỉ là cái thần kinh của chúng ta nó biến ra rồi nó lại tắt đi. cho nên gọi là nó là cái không có. Tịnh từ tịnh là cái xê dịch đổi dài, mà làm sao lại bảo nó là cái không có?
Anh ơi, học Phật kính thưa thầy, nó không có nhưng mà bắt đầu thì nó không có mà chưa.
Thầy thấy là chúng mình rõ ràng là có đấy, cái tâm của chúng mình nó đang phê dịch từ sáng đến tối. Cái lời nói của mình đây ấy chính là do cái phê dịch cái không khí mà thành là con nghe tiếng. Chứ nếu cái không khí nó không chuyển động thì con đâu có nghe tiếng. Thì đấy cũng là cái hành. Thế rồi chúng ta hàng ngày giơ tay, cất chân, đi rồi đi đường, quét nhà, đấy là rõ ràng có đấy, cái hành đấy. Mà sao con lại bảo nó vô ngã? Nghĩa là nó không có một cái thể chất riêng của nó. Nó không phải là một cái quá thật. Như con chỉ cho thầy đi. Cái dịch rõ ràng, thầy thấy cái tay con đưa cái chổi lia lịa mà sao con lại chối tắt thì là không có. Ta bảo cái hành nó vô ngã. Không có cái tay của con, cũng không có cái chổi, thì cái hành nó đứng đâu? Sao thế? Tại sao nó không đứng đâu hết cả mà sao con lại đang bảo tôi quét nhà? Sao nó nói cái gì?
Có nhân duyên.
Ờ, thì nhân duyên làm sao?
Anh ơi, đọc rồi, kính thưa thầy, nhân là con đó, cái con là người có tay.
Cái hành có, không có cái chổi, không có cái tay, không có cái sân, cũng không có đống rác, không có bốn cái thứ ấy. Thì đi tìm một thầy cái hành nó đứng đâu? Cái quét nó đứng chỗ nào?
Anh ơi, đọc rồi, kính thưa thầy, nó không có đứng đâu.
Là bởi vì nó là cái không có. Thế cho nên chúng ta phải tịnh nhận cho ra đây chỉ là đấy, do có cái tay, có cái chổi, lại có cái sân, lại có đống rác, có bốn cái thứ đấy là nó hòa hợp, thế thì mới hiền lên cái đặt tên là quét. Còn bây giờ đây ấy, bốn cái không có thì đi tìm cái quét để bắt nó nắm đấy, hay là để khen, để thưởng nó, xem cái quét nó đứng chỗ nào, tìm được không? Nó là cái không có à. Cái mà làm sao cứ bảo tôi làm, rồi khoe kể công với mọi người, tôi giỏi lắm, tôi làm nhiều, tôi làm việc cả ngày này. Thế là quán cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái hành. Xin quán cái thức tịnh hiếu có nhà không? Biệt tức là con dùng cái nào, cái thức nào nhỉ? Trước hết con thấy cái hòa. Tôi hạn cứ thấy đi đã. Thấy là cái nhận thức, rồi con phân biệt thế là cái ý thức. Thế bây giờ con quán xem cái nhận thức nó vô ngã. Một nỗi là con cứ học thuộc lòng cái câu nó không có thật, nó nhân duyên, thế rồi cứ lém lém mà nói. Mà thầy chỉ cần là con thấy rõ nó không có thật, con chỉ cái không có của nó ra. Chứ còn cứ lém lém mà nói theo cái câu nó có sẵn rồi thì nó tự mình đánh lừa mình. Quý vị nhận cho ra cái nhận thức là cái không có, nói cho minh bạch cái ảnh do nhân duyên. Nhưng mà con nói thầy có cảm giác như con thuộc lòng rồi con nói, thì thầy không bằng lòng cái đó. Thầy muốn là con tìm hiểu cho nó rõ ra. Con thấy cái hình cái hoa đó là một cái nhận thức đã sanh. Vậy con chỉ cho thầy cái nhận thức này nó vô ngã, nghĩa là nó là cái không có.
Dạ, con cần bài thay tình nhận thức là vô ngã nên con nói gì?
À, thần kinh do đâu mà lần sau cái không nó lại biến ra? Sao bây giờ ngồi đây nó không biến ra cái hoa, tôi nhờ.
Con cần bài thay gì? Nếu là bảo con mắt con mà không thương, ở ngoài gặp một cái cảnh sát
Thế có con mắt không hư ban đêm mới có thấy cái bông hoa không? Thầy nói gì?
Không thấy thầy, không.
Thế nói con vừa mới tuyên bố là phải do nhân, do duyên. Thế thì con phải chỉ rõ những cái nhân duyên đấy ra cho người ta thấy. Cái hình nó hiện lên ở thần kinh. Thế thì gọi là cái nhận thức nó đã thay. Đó. Thế cái nhận thức này nó làm bằng, nó làm bằng đồng hay nó làm bằng sắt hay nó làm bằng gỗ, nó là cái chất gì mà nó mà gọi là cái nhận thức nhỉ? Thì đấy, làm để cho chúng ta nhận thấy rõ cái nhận thức là cái không hề có. Thế rồi chỉ bởi vì có ánh sáng mặt trời chiếu vào cái hoa, chiếu qua cái con ngươi của mình. Cái cần nhất là cái con ngươi này nó tốt. Chứ nếu nó doãn ra, nó co thắt quá hay nó doãn ra quá chừng mực thì mình cũng chẳng nhìn thấy. Cái nhận thức nó phải đợi bao nhiêu là duyên như thế, nó mới hiện lên. Nó hiện lên một cái hình thế thôi. Chứ không hề có một cái nhận thức bằng xương, bằng thịt, bằng da để cho mình nắm bắt được. Nó là, cho nên bảo nó là cái không có. Đây chỉ là cái công dụng của tâm chúng ta, nó phân biệt cảnh. Đây là một cái công dụng thế thôi. Thế nó không có, nó không phải là một cái có thật. Cho nên gọi là đây Phật dạy chúng ta tập quan sát để nhận định xem cái đời sống của mình nó có thật không. Mình đang sống trong sự thật hay là mình đang sống trong ảo vọng. Thế là chúng ta đã quán xúc thọ tưởng hành thức vô ngã. Bây giờ xin nhắc lại cho thầy hiểu thế nào gọi là xúc nhì tịnh thuận, xúc chạm với sáu trần. Thế thì gọi là cái xúc, tức là cái mắt mà nó chạm vào sắc, cái tai nó chạm vào âm thanh, cái mũi nó chạm vào hương. Bây giờ chúng ta nghiên cứu xem cái xúc chạm này nó là cái gì. Thì bây giờ con nhận, con nói lại cho thầy thế nào là xúc vô ngã. Có hai cái có cái thân, rồi lại có cái gió. Mà nếu mà gió nó chạy ở phương khác thì không sao, nhưng mà cái gió nó đi qua cái thân, thế thì gọi cái đó là cái xúc. Thế cho nên cái xúc là cái không hề có, bởi vì có thân, bởi vì có gió, lại bởi vì cái thân với cái gió nó gặp nhau. Cái chỗ cái thân, cái gió gặp nhau mà mình biết, thế cho nên gọi là xúc. Thế cho nên cái bảo là cái xúc này nó là cái vô ngã, nghĩa là nó không có thật. Nó phải bao nhiêu thứ hòa hợp này, thì nó hiền lên, thì mình biết là có cái gọi là xúc. Thế cũng chung quy cũng là do cái tâm của chúng mình nó nhận ra cái đó. Thế thôi. Thế cho nên cái chữ xúc ở đây không tại sao ở đây chúng ta thường quán năm ấm thì quán sắc thọ tưởng hành thức, mà sao đây lại không quán sắc mà Phật phải bảo mình quán xúc nhỉ? Để cho chúng ta thấy cái mê muội của chúng ta. Đất thì nó vẫn là đất, nước thì nó là nước, gió lửa. Đấy. Đất nước gió lửa, việc của nó chả bận gì đến mình hết. Mà khi không mình vơ lấy một chút, nhận là tôi, nhận là ta, thế là có cái thân, mở ra các thứ rắc rối. Thế rồi bây giờ lại nắm được một ít rồi nhận là ta, đối lại với tất cả những cái ở bên ngoài. Thế cho nên mà rồi thì bây giờ đây từ cái mình, từ cái chỗ nhận thấy có trong có ngoài, từ cái trong với cái ngoài nó gặp nhau, mình mở ra nào thọ, nào tưởng, nào hành, nào thức, cái tâm nó biến hóa lung tung hơn nữa. Thế cho nên Phật mới dặn chúng ta đấy, bởi vì cái đất trong với cái đất ngoài, đất thì nó là đất, nó có làm sao đâu, có việc gì đến mình đâu. Nhưng mà tự mình mê muội rắc rối, nhận mà rúm này là mắt của tôi, rồi đối lập với cảnh ở bên ngoài, mở ra cả một pháp giới sắc tướng âm thanh đủ thứ trò. Cho nên đây Phật dạy chúng ta chia chẻ ra, chia chẻ cái tâm chúng ta thành cái chữ xúc, đáng lẽ là sắc, mà ở đây nó cũng thành cái tâm. Do hai cái sắc trong và cái sắc ngoài nó chạm với nhau, mà rồi chúng ta mở ra các thứ cảm giác. Cho nên chúng ta, vì vậy Phật dạy chúng ta quán cái xúc này, tức là cái điểm mà cái đất trong với đất ngoài nó gặp nhau, cái điểm mà cái nước trong nước ngoài, cái gió trong gió ngoài nó gặp nhau, cái điểm nó gặp nhau ấy, Phật dạy cho chúng ta thấy chúng ta chỉ có cái điểm ấy thôi mà chúng ta khốn khổ đủ thứ. Cho nên Phật và dạy chúng ta quán cái điểm gặp nhau này nó là cái hư vọng. Đấy, con thử nghĩ xem, bây giờ cả cái trái đất này, cả nhân loại đang quay cuồng, người ta gọi là đang sinh hoạt, thì xét xem cái sinh hoạt của mình nó là cái gì. Có phải nó chỉ nắm ở trong một cái chữ xúc này thôi, mà chúng ta gọi là đời sống của chúng ta chỉ nằm có một ở trong một cái chữ xúc này thôi. Nghĩa là mắt chạm sắc, tai chạm âm thanh, đấy, sáu căn mình sẽ chạm sáu chấn. Thế rồi yêu rồi ghét, rồi mừng rồi giận, rồi đủ các thứ trò lồng lộn lên, mà gọi là cái sinh hoạt của nhân loại. Thế cho nên chúng ta sống chỉ có cứ để cho những các cái nhân duyên, những cái nó không đâu này, mà nó chi phối trong cái khi mình có thể có cái tinh thần để an định, để khai tuệ, để làm hiền, làm thánh, bao nhiêu những cái sự việc tốt đẹp mình có khả năng, mà quên hết, bỏ hết, chỉ bận rộn vì có một cái xúc này, nghĩa là căn đối với chẳng. Đấy, bây giờ con thử ngồi im, con ngẫm nghĩ xem, có phải tất cả loài người, mà đâu có phải chỉ loài người, tất cả từ cõi trời cho đến sáu đạo hữu tình, chỉ khổ có vì có một cái chữ xúc này, gọi đặt tên là cái sinh hoạt của mình. Cái hư vọng như vậy thôi, căn đối với trần. Mà rồi thì bật ra đủ các thứ. Cho nên Phật dạy chúng ta quán ngay cái điểm gặp nhau của căn trần này. Mà cái căn với cái trần này chính là cái mê của chúng mình. Chúng ta vơ một chút đất nhận là ta, đối lập lại cái cảnh ở bên ngoài. Cho nên các con mà có phước được gặp Phật pháp, được học, được Phật coi như là Phật khai chỉ cho chúng mình thấy cái lầm cái sai, mình định cái thần lại, an tĩnh cái tinh thần để làm những cái việc cần yếu. Cho nên chúng ta quán cái xúc, xúc ở nơi mắt, xúc ở nơi tai. Bây giờ bởi vì nếu mà học xô bồ vội vàng, nhiều hay nhị, chúng ta hay lẫn, cho nên thầy xin với tất cả trẻ em để tâm hộ thầy, quán cho thầy ngày hôm nay quán một chữ xúc này, nhận định đi, ở nơi mắt, ở nơi tai, nơi mũi lưỡi thân ý, sáu cái chỗ của chúng ta xúc chạm, quán hộ thầy cái xúc vô ngã, quán một việc ấy thôi, rồi đến ngày mai các con phúc trình. Thánh pháp công đắc, cảm ơn Chúa.
Thời gian sau, có người đến không học khen ngợi ca tụng.
Vậy thế nào là xúc vô ngã? Trước hết con nói cho thầy thế nào là xúc. Căn gặp trần phát sanh ra thức, khi có ba cái điểm ta thành tựu thì gọi là xúc. Nghĩa là căn với đã thọ cái trần. Đây, căn gặp trần gọi là xúc. Thế thì cái xúc ấy sao lại gọi là vô ngã? quán liên tiếp xúc thọ tưởng hành thức năm cái mà chúng mình nhận là tâm mình đấy. Con nó có năm cái cả thầy, Phật tách nó ra làm con có năm cái công dụng để cho mình học về cái tâm của mình. Thì trước hết Phật bắt đầu từ xúc, cái tâm của mình nó động, hễ nó có động thì nó có chuyển, hễ nó có chuyển ấy thì liền có, tức là có cái nhân luân hồi sanh tử. Thế cho nên phải học kỹ cái này. Đây chúng ta hàng ngày cái nhận là ta, nhận là tôi là ta. Thế đây Phật tỉ mỉ, còn chúng ta thì cứ sống bừa bãi, sống xô bồ, không để ý đến cái tâm của mình, chỉ để ý những cái chuyện tễu ở đâu, như là đồng hiếu đó, còn cứ mong là để đi về mới sư cụ, thì sư cụ đã đau, mình phải có hiếu, mình phải kính quý, mình phải lo đền ơn sư cụ bằng cái cách tu với học. Nhưng mà không lo tu, không lo học, chỉ lo đi tễu, cứ thích đi chơi, rồi đổ cho như thế là có hiếu với sư cụ. Thầy không có ưa cái thứ có hiếu ấy. Đấy là bởi vì cái tâm nó thô, không có tế nhị. Còn đây Phật dạy chúng mình tập học để quan sát cái tâm của mình cẩn thận. Đấy. Thí dụ như đồng hiếu cho cái thí dụ ban nãy là buổi sáng gió mát nó xúc vào làn da. Đấy. Thì từ cái chỗ mình thấy mát thì ở đây Phật chia ra làm năm thứ. Mà chúng mình thì cứ kêu rét, nóng, lạnh, thế là đủ rồi mặc kệ bỏ qua. Còn Phật xét ở trong một cái này ấy, nó có năm việc. Việc thứ nhất là cái gió nó chạm vào làn da, thế gọi là xúc. Khi có cái gió nó thay đổi, nó chạm vào làn da thì mình thấy mát, cho nên khi quạt thì nó mát. Cũng ngồi tại chỗ đây mà không quạt thì nó không mát, còn quạt thì nó mát. Bởi vì mình quạt thì cái gió nó thay đổi, cái không khí ở đây nó phải chuyển động. Cái không khí nó chuyển động thì nó chạm vào da, cái không khí mới nó chạm vào da, thế thì mình gọi là mát. Cho nên người ta muốn mát người ta cứ quạt để chuyển động cái không khí. Thế mỗi lần chuyển động như thế thì cái không khí này nó chạm vào, rồi cái không khí mới khác nó lại chuyển đi, nó lại chạm vào, cứ như thế nó có sự chuyển động mới, cái không khí mới nó vào làn da thì mình cảm giác là mát. Thế đây thì khi mà cái không khí nó chạm vào làn da thì chúng ta gọi là xúc. Mà khi mình đã thấy là mát, là thích, là vui thì đó là có thọ rồi. Mà mình tỏ mình có cái chỗ mình ưa thích, khi mình thấy vui ấy thì là có thọ. Rồi mình ưa thích lưu luyến cái mát này, thích cái mát này, lưu luyến cái mát này, để tâm đến cái mát này, đó là có cái tưởng. Cái tưởng ở đây. Rồi thì mình cứ quạt tiếp nữa thì đó là hành. Đấy. Còn cái tâm thức ấy, nó phân biệt cái mát nhiều, mát ít, mát dễ chịu, mát làm sao, là cái sự phân biệt, đó là cái tâm, cái thức. Thế thì cũng chung quy có một cái tâm mình thôi, nhưng mà Phật bắt chúng ta tập học tỉ mỉ như thế để làm gì? Bởi vì mỗi khi cái tâm nó chuyển động thì chúng ta sống theo cái sự chuyển động của tâm. Hễ nó vui thì mình khởi lòng tham, đã hễ tham thì khởi lòng thì sinh ra cái sự đắm mến, ưa chuộng, thèm khát. Thì dần dần nó đưa mình đi những các cái lỗi lầm. Cho nên chúng ta tạo nghiệp, hễ mà thân miệng ý làm lành thì chúng ta đã sửa soạn đi về cảnh giới lành. Thân miệng ý mà tạo ác thì chúng ta đang sửa soạn để đi xuống. Cái cuộc đời của chúng ta là những cái chuỗi hành động như thế. Đấy. Thân miệng ý nó tạo tác, nó hễ lành thì là chúng ta sửa soạn đi lên, mà hệ xấu ấy, thì đó là đi xuống. Hàng ngày cũng như các cô mà chấm điểm đó, đó có cái điểm xuống, có điểm đi lên. Nếu xong cái cuộc đời của mình mà cái tổng cộng tốt thì mình được đi lên, mà cái tổng cộng xấu ấy, thì là mình thành mất thân người mà đi xuống. Cho nên đây tuy là chúng ta học hàng ngày như thế này, mà Phật có cái dụng ý để chúng ta tập làm chủ cái tâm chúng ta. Mình làm chủ lấy mình thì mình mới lái cái tâm mình, đó. Tức là lái cái thân, cái miệng mình nó đi về đường lành để đi lên. Chứ còn mình cứ để cho những cái xúc thọ tưởng hành này ấy, nó lôi mình đi, thì mình đi xuống lúc nào mình không ngờ mà mình không biết. Cho nên Phật tỉ mỉ dạy chúng ta, mà chúng ta đã có cái phước được học Phật, chúng ta nên chịu khó nhận cái công lao, cái sự tận tình của Phật khi mà giúp chúng ta thoát cái luân hồi sanh tử. Thì chúng ta phải ứng đáp vào cái lời Phật dạy, mà thực hiện những gì Phật dạy, để chúng ta thực sự ra khỏi cái luân hồi, mới bỏ cái công của Đức Phật. Chứ còn cứ học chàng đi, học lý lệ cho nó qua đi, ngồi đến giờ cứ ngồi vào lớp hết giờ rồi đi ra, không để ý những cái lời Phật dạy thì uổng phí. Bởi vì các con thử nhìn xem, biết bao nhiêu sinh linh mới có một số được làm người. Đấy. Bây giờ ở trên địa cầu này, cái số được làm người cũng xem thân mấy người có được bao nhiêu theo được đạo Phật. Mà trong những cái người theo đạo Phật ấy, các con thử đếm hộ thầy xem có mấy người được học kinh A Hàm, được học tứ niệm xứ. Mà trong những người học kinh mới lại học tứ niệm xứ, hỏi rằng có mấy người tu. Thế cho nên thánh nhân ở thế gian này hiếm lắm. Đấy, thầy nhớ là Ngài A Na Luật Đà, Ngài có nói thế này. Ngài bảo rằng dù là mình được lãi bon chen buôn bán làm ăn, có lãi trăm ngàn vạn chăng nữa, hay là hơn trăm ngàn vạn chăng nữa, thì những cái để làm gì? Bởi vì chúng ta chỉ hưởng thọ một đời này thôi, mà một đời này mỗi bữa ăn chúng ta chỉ ăn vừa đủ được thôi, chứ cũng không có ăn được gấp 5, gấp 10. Mà rồi thì hết cái thân này rồi đâu có mang theo được, chung quy vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết rồi lại thành không. Thì có của cải bao nhiêu ấy rồi lại bớt đi, ích gì đâu. Thế nhưng mà nếu mà cúng dường một vị chân thật tu hành theo đạo Phật ấy, nếu được gặp một vị chân thật tu hành theo Phật, thì cái phước đức nó sẽ đi theo mình kiếp này sang kiếp khác. Ngài A Na Luật Đà, Ngài lấy đích thân Ngài làm cái thí dụ. Ngài bảo bản thân tôi, thế hồi xưa các con nhớ Ngài A Na Luật Đà là ai không? Nhớ không? À, trong cái đàn Kahina về mùa y công đức, chúng mình Ngài là đàn chủ đó. Thế Ngài bảo hồi xưa Ngài là một người nghèo, cũng ở xứ Ấn Độ. Kiếp xưa Ngài cũng là người Ấn Độ. Thì Ngài là một người nghèo. Thì Ngài trong cái buổi Ngài buổi đi làm về, Ngài làm thuê. Thế Ngài bước Ngài đi về, Ngài thấy sau lưng Ngài có một vị sa môn đi khất thực. Mà cái thời bây giờ thì dân chúng làm túng thiếu, cho nên là Ngài đi khất thực về bát không. đã tới gần giờ ngọ rồi mà ngài đi về bắt không, tức là ngày ngày hôm ấy là ngài bị nhiệt đói. Thế thì ngài A Na Luật Đà vội vàng lấy cái phần cơm của mình, đấy, cơm không thôi, có bát cơm thôi, rồi vội vàng dâng ngài. Thế mà nhờ cái công đức được dâng cái chén, cái bát cơm, cái bình cơm đó, nghĩa là một phần ăn một cái buổi đó, thì ngài mà về sau 7 đời ngài được sinh về cõi trời làm vua ở cõi trời, rồi lại 7 lần sinh về cõi nhân gian cũng làm vua ở cõi nhân gian, mà rồi từ đấy cứ mỗi đời ngài tu thêm lên cho tới bây giờ ngài chứng quả A La Hán. Đấy, nếu mà có cái phước chỉ cần được gặp được một vị mà các ngài có cái tu thật sự, thế thì được cái phước như vậy. Thì ngài A Na Luật Đà ngài kết luận là sở dĩ mà bây giờ ngài được đi tới đâu cũng được tăng ni Ưu Bà Tát Ưu Bà Di tiếp đãi niềm nở, chính là bởi vì cái nguyên nhân đầu tiên ngài đã niềm nở vui vẻ cúng dường một vị sa môn, một vị sa môn đức hạnh, gặp được một vị sa môn đức hạnh mà cúng dường. Thế thì đấy, chúng ta bây giờ đủ duyên để làm cái vị sa môn ấy, chúng ta đủ duyên có kinh có sách, được học giới luật, lại ở trong một cái trụ xứ có nền nếp, mình có thể đúng pháp mà sống được. Thế nếu các con là những bậc đúng pháp như thế thì các thí chủ người ta cúng, người ta sẽ được những cái phước như ngài A Na Luật Đà vừa kể. Vậy thì chúng ta cố gắng đi, phước điền hiếm ấy chúng ta cố gắng làm một cái phước điền ấy cho thế gian. Thì người ta chỉ cần gặp được một phước điền như vậy thì người ta được hưởng phước đời này sang kiếp khác, mà rồi từ cái phước ấy người ta lại gặp cái phước khác, cứ thế kéo cho đến cái ngày thành Phật. Còn nếu mà không được gặp một vị phước điền thì cúng dường cái phước nó kém thường lắm, cũng như người gieo hạt giống vào một cái ruộng xấu thì cũng không được là bao nhiêu. Thế cho nên ngài A Na Luật Đà ngài đã nói rõ ràng như vậy. Thầy nhắc lại, dù chúng ta buôn bán làm ăn có lãi 100.000 vạn ức chăng nữa thì rồi chúng ta có hưởng bất quá được một đời này là hết là qua, nhưng rồi không có mang theo được thì bao nhiêu càng nhiều càng vô ích, ích gì đâu. Chứ còn nếu mà gặp được một vị phước điền, những bậc chân thật tu hành thì cúng dường một chén cơm thôi thì phước hưởng kiếp này sang kiếp khác. Như chính đích thân ngài A Na Luật Đà, ngài cũng có một cái bát cơm mà ngài được phước đời này sang đời khác, cho tới bây giờ bao nhiêu ức kiếp trải qua ngài là một vị A La Hán hay chứng quả. Thế đấy, thế vậy thì đấy là cái lời ngài nhắc chúng ta. Vì thế hôm nay thầy nhắc lại là cốt chị em chúng mình cố gắng sách tiến lẫn nhau, làm thế nào thành một vị sa môn đúng pháp. Một vị sa môn đúng pháp nghĩa là thân, miệng và ý thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh của cái thân và cái miệng thì chúng ta đã học ở trong giới luật, cứ làm đúng như giới luật thì thanh tịnh được cái miệng, thanh tịnh được cái thân. Còn bây giờ còn cái tâm của chúng ta, nó là cái vô minh từ lịch kiếp đến giờ, cho nên nó cứ mống lên dễ khởi những cái niệm không đúng pháp. Thế thì chúng ta học ở tứ niệm xứ đã đành, mà đây tức là chúng ta học kinh A Hàm. Kinh A Hàm mà không có ra ngoài cái bộ tứ niệm xứ, Phật chỉ từng nói từng khía cạnh, nói đi nói lại bài này bài khác, chung quy chỉ là giảng tứ niệm xứ cho chúng mình thì thôi. Nhưng mà Phật nói kiểu này kiểu kia để cái cách trình bày cho chúng ta khỏi chán, bởi vì chúng ta phàm phu học để không lo tu, mà cứ lo tò mò biết cái gì mới, cái gì lạ. Cho nên Phật phải trình bày cách này, cách kia. Chứ không cả bộ A Hàm mà không có ra ngoài cái quyển tứ niệm xứ. Cho nên Thầy lấy cái kinh tứ niệm xứ cho chúng học. Đấy, coi như là thay mặt cho tất cả các kinh Việt tiểu thừa. Ngàn, hàng mấy ngàn biến kinh. Mà cái bài tự cuốn tứ niệm xứ là tóm tắt. Cho nên hôm nay chúng ta tập quán quay về nhìn lại cái tâm của mình. Đấy. Mà cái tâm mình ấy, nó chia làm 6, ở đây chia làm 5. Thì, đó, cái điểm, cái tâm chúng ta nó chuyển động do đâu? Do 6 căn, nó gặp 6 chẳng. Khi mà xúc chạm, đó là sửa soạn cái sự chuyển động. Đấy. Đáng lẽ thì sửa từ cái lúc nó chuyển, nhưng mà đây Phật cho chúng ta tập giữ gìn 6 căn ngay từ lúc xúc chạm với 6 chẳng, gọi là pháp nghiêm hộ 6 căn. Cho nên phải học về chữ xúc này. Thế là như cái con mắt mà nhìn thấy cái trái quýt, cái trái xoài, thế là gọi là xúc. Hay cái tai nghe lấy cái âm thanh, thế gọi là xúc. Thì chúng ta phải, Phật dạy chúng mình phải hộ 6 căn ngay từ cái lúc xúc chạm này. Cho nên phải quán ngay cái xúc này, không phải mình. Đây gọi là, nó là vô ngã. Thì bây giờ Thầy xin Pháp Tạng con nói hộ Thầy xúc vô ngã. Thì bây giờ cái thân con cũng đứng đấy, cái bàn nó cũng đứng đây, nó nhân duyên hòa hợp nó đứng đây này. Và bây giờ Thầy hỏi con cái xúc nó đứng chỗ nào. Đấy, con có con mắt là 1, con có cái hoa hồng là 2, con có cái ánh sáng mặt trời là 3. Bây giờ đấy thì con nhân duyên của con ấy, 3 cái là nhân là duyên. Thì Thầy hỏi thì vậy thì cái xúc nó đứng ở đâu? Đó, con tìm không ra, tức là nó không có chỗ đứng. Mà nó đã không có chỗ đứng ấy, thì nó có thật không? Ở đấy, nó là cái không hề có. Nó là cái không hề có. Đấy. Bởi vì cái hoa hồng nó đâu có nhảy vào mắt con. Mắt con đâu có nhảy ra cái hoa hồng. Cái xúc này là cái không hề có nữa này. Ấy thế. Mà rồi thế làm sao gọi thành là có cái xúc? Thế cho nên mới gọi nó vô ngã. Vô ngã là nó không có, không có thật. Nhảy. Chỉ có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái hoa, rồi cái ánh sáng mặt trời ấy nó vào cái con người, nó hiện cái hình lên ở cái thần kinh, ở trong cái thần kinh của con. Thì ở thần kinh của con nó y theo cái ánh sáng đó mà thấy ra một cái hình. Đấy là gọi là nhẫn thức đã sanh, tức là có xúc. Gọi là có xúc. Thế đây là một cái cách nói và hiểu theo cái kiểu xô bồ của người thế gian. Cho nên cho là mình đã chạm vào cái hoa. Chứ sự thật làm gì có. Sự thật có xúc chạm không? Đấy. Thế bây giờ mình học thì mình phải tìm ra cái sự thật. Để mình đừng bị những cái này nó đánh lừa. Đấy. Đừng bị cái vô minh của chúng mình, cái mê muội của chúng mình nó cứ đánh lừa mình. Sống tràn đi, sống bừa bãi đi, chứ không có chịu xét xem cái phải cái trái. Thế bây giờ mình học Phật là mình chọn lọc, mình tìm cái phải, cái sự thật để mình sống. Thế cho nên gọi là xúc vô ngã. Thế là một cái. Thế bây giờ khi mà mắt con gặp cái hoa hồng thì cứ nói là gặp cái hoa hồng, chứ thật cái hoa hồng nó đâu có nhảy vào mắt, có phải không? À, chỉ có cái ánh sáng nó chiếu vào mắt thôi. Đấy. Thế nhưng thôi thì tạm gọi là có xúc. Thế xúc xong rồi thì sao? Liền có thọ. Đấy. Thế là mình nhìn cái hoa hồng là trong lòng mình thấy vui. Đấy. Thấy cái hoa nó đẹp, trong tâm thấy vui. Đấy. Thế bây giờ con quán ở thầy cái thọ nó vô ngã ở trong thân con ấy, nó có một cái vui nó hiện lên, phải không? Mà thầy cũng như xin với con là tìm cho thầy cái chỗ đứng của cái vui nó đứng ở chỗ nào đấy. Thế mà nó có một cái vui nó hiện lên, mà chúng mình suốt ngày cái nhận là tôi vui. Đấy. Cứ nhận là tôi